53. Tìm hiểu địa vị thông đạt để đạt quả A-la-hán.
Đấy là nhớ phải ơi sở duyên, trí đồ vô sở đắc nha. Bây giờ cái nghề mà tôi như lúc nào là đối với cái cảnh sở duyên, cái trí năng duyên của cái người đó, cái năng duyên tức là của người tôi như thế đó, không có thấy cái sở đắc. Đấy, cho nên tôi nói nãy giờ là để nó đi vô đây nè. Nếu ai tu mà mình thấy còn có chứng cái gì đó, có đắc cái gì đó là sai rồi. Mà phải là nhớ phải ở sở duyên, trí đô vô sở đắc. Ngang cái trình độ đó mới gọi là cái người gọi là đạt tới cái thông đạt vị, cũng gọi là kiến đạo vị, thấy được chân lý. Ngày nào mà mình đối cảnh với duyên mà mình thấy mình còn có sở đắc, mình còn thấy mình có được, mình còn thấy mình có tu, mình còn thấy mình có chứng, là lúc đó mình chưa đạt tới cái địa vị này được. Cái địa vị cái đó là địa vị tư lương, gia hạnh thôi. Còn tới địa vị thông đạt, tức là địa vị kiến đạo này nè, thì phải là đối cảnh sở duyên. Tức là cái đối tượng sở duyên đó ha. Còn cái trí năng duyên của mình là hoàn toàn sai lìa cái sở đắc. Đừng thấy mình được cái gì hết, đắc cái gì hết, chứng cái gì hết. Vì thật sự không hề có được cái gì, có chứng cái gì, có đắc cái gì. Như vấn đề là gột rửa kim cương hay là vàng kỳ cọ, vàng và kim cương như nói nãy vậy. Hiểu cái chỗ đó mới là đi sâu vào đạo Phật được. Mà cảnh giới duyên là cảnh gì? Bây giờ mình bắt đầu mình phân tích từ rộng tới hẹp rồi nè. Cái cảnh sở duyên á, nó biểu hiện qua lục trần. Sắc trần là cảnh sở duyên của con mắt. Con mắt là năng duyên. Mà sắc trần là cảnh sở duyên của mắt. Thế thì là cái cảnh sở duyên nào của con mắt mà mình thấy rằng mình có sở đắc, tức là mình phạm vào cái sở đắc rồi đó, là không được rồi đó. Nếu mình thấy cái sắc ha, sắc tức là vật chất và cảnh giới mà mình thấy là mình mừng, mình vui, mình ham, mình khen, mình muốn lấy đem về cho mình bằng lòng cái đó, hoặc là cái đó không bằng lòng thì mình chê, mình phê phán vì cái mắt thấy cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, cái đối tượng đó mà mình có ý khen chê tốt xấu, lấy bỏ thân sơ về mặt nào đó mà do cái mắt thấy, mà trong đó cái gần nhất là tôi nói ví dụ như bây giờ các vị bỏ ra một 100 triệu, các vị làm cái chùa thiệt đẹp, hay là tiền nhiều hơn mình bỏ ra 1 tỷ này mình làm cái tượng Phật 100 triệu, 3-4 tượng Phật 100 triệu, rồi cái chùa thiệt đẹp, rồi các vị rất là vui lòng vì mình làm được cái việc phước thiện như thế. Do vậy mà mỗi đêm á nó vui vẻ trong lòng quá, mỗi đêm là tinh tấn lắm, đi tụng kinh lễ Phật, bữa nào cũng 10 giờ tối mới về, là tại vì mình làm được cái chùa 3 tỷ, mình làm bao nhiêu ông Phật hết 10 triệu, hết 100 triệu. Rồi do vậy cho nên là mình đi đâu mình cũng nói với bạn bè mình là anh ơi chị ơi, đến chùa tu hành, chùa giờ đẹp lắm, chỗ trang nghiêm, mình ngồi nó xứng đáng cái chỗ mình ngồi lắm. Cái chỗ ngồi lại thật là có mỗi người có cái nệm đàng hoàng hết, mà cái chùa nó sẽ bông vậy ngồi, nó mát mẻ, có quạt máy, mà lại gần đây là có trang bị máy lạnh đó, cho nên ngồi tụng kinh tu hành nó mát, nó khỏe lắm anh chị. hãy ráng mà đi tụng niệm cùng với tôi cũng như là chúng ta. Vì cái môi trường hoàn cảnh đẹp vậy đó, mình tu như vậy là có vẻ trí thức lắm, chứ không phải như cái chùa tầm thường. Vì vậy tôi đang ráng mà đi rủ mọi người thuộc về quyền của quyền quý, thuộc về quý tộc cùng đi với mình. Thế là đi tu như vậy là nghe phải thế quá cái gì đó. Nhưng mà đó là như thời tư sở, nhưng mà thế là hữu sở, hữu sở đắc lên kìa, không được cái gì hết. Họ nói thẳng là không được cái gì hết. Bỏ ra là 3 tỷ cùng với làm bao nhiêu phẩm đã vậy đó, coi như không có được cái gì hết. Nó được con cái là nó hơn cái người không có tiền bỏ ra. Nó được con cái là gọi là mình là cái người biết lại Phật, mà người khác không biết lại Phật. Nó được cái tấm gương đó thôi. Nó được con cái là mình ham, gọi là ham làm phước, mà những người khác không biết ham làm phước. À, nó được trình danh ngôn vậy đó. Chứ thì thật ra mình làm phước mà mình làm như vậy không có phước đâu. Phước thật là không có. Nếu mình thấy đó là mình bỏ ra đó mà, mình bỏ tiền, bỏ của, bỏ công lao ra rồi, lúc bây giờ là quy quyền của mình hết, trụ trì là coi như là dưới quyền của mình hết. Thầy phải làm này, thầy phải làm kia, thầy phải làm nọ, mình sai trụ trì hết. Và trụ trì bằng lòng để tụi mình sai chỉ vì là mình bỏ tiền quá nhiều. Thế thì trụ trì đó có nghĩa là không có lập trường và không có chân lý và không biết lãnh đạo rồi. Thế thì mình không được gì hết, trụ trì không được gì hết, và tất cả những ông Phật mà mình gọi là mình mua mắt tiền mình lại đó, mà không hề trúng ông Phật nào hết. Đó, cho nên được mà không được. Tôi nói như vậy là các người hỏi, ủa sao cái ông này nói cái gì cũng với ông đi mộ, sắp điên cuồng vậy thôi. Tôi làm chùa lớn Phật to như thế, tiền của như vậy mà gọi làm được. Này, nhật dĩ thất kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hàm tà đạo bất năng kiến như Như Lai. Làm gì có Phật ở trong tượng cốt đó. Đức Phật cần gì mới có cái chùa đẹp như thế? Nếu mà Phật mà bây giờ mà nó cần chùa đẹp để ở được vậy thì Phật Thích Ca hồi xưa là người thế nào? Chẳng lẽ là tu hành là không có trí tuệ à? Ở ngoài rừng, ngoài rú, ở trong trà canh, ở trong cái hang đá vậy. À, do cái đó cho nên là khi mà mình hiểu kỹ về kinh điển thì mình làm còn rất ngon ha. Cái đối tượng của con mắt về vật chất mà mình hiểu sai là đó là đối với cảnh giới duyên mình không có sở, sở đặt là thua rồi. Đó. Tất cả việc gì mà mình thấy qua cái mắt của mình thấy mà mình có cái tham gia vào cái vui mừng buồn giận thương ghét thân cho tốt sâu lấy bỏ là mình đã phạm vào cái ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ giả tướng. Thế là mình chưa có được cái địa vị gọi là thông đạt này đâu. Nghĩa là anh còn chấp. Cái thứ hai là thân. À, cái đối tượng của Nhĩ Căn này. Nhĩ Căn là cái năng duyên về âm thanh. À, mà cái âm thanh là chúng ta nghe cái âm thanh gì, nghe nói cái gì mà chúng ta đam mê mà nhiễm ái. Thế thì cái tôi nói ví dụ như mình đam mê cái âm nhạc, mà thứ nhạc nào đó trong các loại nhạc ha, thế là mình bị sở đắc về cái nhạc đó. Cái nhạc đó nó lôi cuốn mình rồi. Rồi còn mình nghe những cái lời gọi là giảng kinh thuyết pháp ha, bây giờ là không phải là âm nhạc nữa, mà đây là nghe giảng kinh thuyết pháp. Mà giảng kinh thuyết pháp đó, của ông thầy này nè, ông nói trời ơi sao nghe nó mềm nhũn, nó mềm dịu, mà nó êm đềm, mà cái lời ông ngọt lắm, mà nghe có cái giọng tiểu thuyết nghe đã lắm. Thế là sở đắc cái giọng tiểu thuyết rồi. Có khi người ta nghe, người ta không cần cái chánh pháp, mà ta nghe cái giọng êm đềm, cái giọng êm êm ái, bằng lòng với cái ý thức của người ta muốn nghe. Thế là mình sợ đắc vì cái giọng êm ái. ngược lại có người thì nghe cái giọng hùng hồn mạnh bạo, mà mình sẽ bắt với cái hùng hồn cái mạnh bạo cũng không được. Thế là vì mình có cái sở đặc. Rồi hoặc là mình nghe kinh điển hả, bây giờ bỏ cái hùng hồn và cái mềm mỏng rồi, bây giờ cái kinh điển cái người này cao hơn, trình độ cao hơn, nghe lấy cái kinh điển để mà học mà tu hành. Thế thì tu hành nhưng mà lấy cái kinh điển, mình nắm kinh điển không có vững, cho nên trong khi nghe pháp đem về mình tu rồi, mình cầu nguyện, mình giáng sinh, rồi mình mong mỏi, mình rồi thậm chí mình nói mình do mình tu hành, mình trì chú, mình tụng kinh, rồi cái điều mình làm chim bao cái mình thấy nghĩa là có là ông Bồ Tát này tới thống quan giúp mình, vị Bồ Tát kia tới dạy mình câu gì đó, rồi thì tâm hồn mình nhẹ nhàng, mình bay bổng lên trên cái thế giới của thế giới siêu hình, mình thấy cái cảnh giới như vậy cho mình mừng quá. Thế thì từ khi nghe cái âm thanh sai lầm của Nhĩ Căn rực tu hành một cách sai lầm tưởng tượng, thế là cái Nhĩ Căn của mình nó có cái đối tượng âm thanh sai lầm và nó sẽ đặt, có sẽ đặt. Hoặc là nghe âm thanh tính pháp mà bạn nghe mà cầu mong tìm Niết Bàn, lại lục đan sinh để cầu nguyện Phật giúp cho con được cái Bồ Đề, cái Niết Bàn, đó là các vị có sẽ đặt. Chứ cái việc tu hành đó là không có được cầu nguyện giác sinh, và cũng Bồ Đề Niết Bàn cũng không có cầu nguyện giác sinh được. Vô Lượng Bồ Đề cũng không hề có cầu nguyện giác sinh được. Vô Lượng Niết Bàn cũng không hề có cầu nguyện giác sinh được. Mà Niết Bàn mà các vị có là do các vị đoạn từ kiến tư hoặc, đoạn từ vô minh hoặc, đoạn từ trần sa hoặc, mà các vị có được Niết Bàn, chứ giác sinh không có. Không có giảng sinh. Còn Bồ quả vị như vậy, Bồ Đề là các vị phải học chánh pháp, thành chánh pháp, rồi tư duy quán chiếu sớm về chánh pháp, các vị nhận thức đúng chân lý là các vị có Bồ Đề, chứ cũng không hề có giảng sinh được. Nếu mà học mà nghe pháp rồi chưa tới nơi ha, mà van xin cầu nguyện với một cái đối tượng nào đó, thế là cái nghe pháp đó là mình có sở đắc, mà sở đắc sai lầm thì dẫn đem tới cái hậu quả không tốt. Cái trí này nó biểu hiện qua cái thấy, cái nghe, là cái ngửi, rồi cái nếm, rồi cái xúc, rồi cái biết. Do vậy cho nên là mắt thấy nghe, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, cái ý thức đó, phân biệt đó, của người tu hành là phải là đô vô sở đắc. Biết tất cả mà không biết, như không biết gì hết. Giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Cho nên là cái sở đắc á, người Phật tử phải để ý, không khéo là chúng ta bị cái sở đắc nó giữ lắm. Mình làm việc bố thí mà sở đắc vì cái hành bố thí của mình. Mình có chút đỉnh trì giới, mình sẽ đắc về cái trì giới của mình. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cũng vậy. Thiền định mình cũng sở đắc cái thiền định của mình. Ví dụ như mình ngồi một lần được 4 tiếng hồ, mà ngày mình ngồi 3 lần, coi như ngồi 12 tiếng hồ, mình sở đắc về cái ngồi thiền là hỏng bét rồi. Cho nên là cái chữ tới cái địa vị mà kiến đạo thì như thông đạt này nó hướng dẫn cho Phật tử một trình độ cao rồi. Cho nên là cái người mà muốn đạt tới cái trình độ gọi là thông đạt vị, gọi là kiến đạo vị này, nó phải là vô thời ở sở nhiên, ký đồ vô sở đắc, hoàn toàn không thấy có sở đắc. Tôi nói như vậy rồi đây là tôi nói tở qua bát nhã đây là nội đây là gần như ai cũng phục cái này. Đứng trên cái nhìn của cái người mà có Bồ Đề, có có trí tuệ bát nhã ba la mật đó. Thì như thế nào? Này xá lợi phật, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thầy. Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, mà ông Pháp thấy là ngũ uẩn là dai không. Ông đừng chấp cái ngũ uẩn, mà nên nhớ là ngũ uẩn nó duyên sanh ra hiện pháp, ngũ uẩn nó sanh ra cái hữu tình, cái thân hữu tình là con người của mình đây, mà ngũ uẩn cũng duyên sanh ra dạng pháp. Mà Đức Phật cho biết là ngũ uẩn dai không, vì vậy cho nên không được sợ đạo. Sao lại tử bị cái pháp không tốt, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì có không tin vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Anh nên hiểu rằng là cái mà Như Lai gọi là giải không đó hả? Ông đừng có tìm cái không nha. Không, Như Lai vừa dạy ông đó, ngủ quẩn giải không đó. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sẽ tới thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Ngủ quẩn đi là giải không. Nhưng mà ông đừng để mà Như Lai dạy ông tìm cái không đó nha. Thì Như Pháp cũng tốt. Cái chứng không đây là không có gì, không đây là ông phải nhận thức rằng cái không này là giảng pháp sự thật, là sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, dơ không thật dơ, sạch không thật sạch, không dơ không sạch, không tăng không giảm, không thêm không bớt. Cho bao nhiêu là dạy ông giảng pháp gia không, ông tìm kiếm cái không, không có đâu, không có cái không để cho ông tìm đâu. Vì vậy cho nên ông phải hiểu rằng là ngũ uẩn giải không. Mà ngũ uẩn giải không có nghĩa là đồng nghĩa với dạng pháp giải không. Mà không được tích cái không đó là có cái không để mà mình lấy cái đó mình làm cái cảnh sở duyên là tật rồi đó nha. À, lấy cái đối tượng hư không để mà mình để góp tâm hồn để làm cái đối tượng sở duyên bằng cái cảnh vạn pháp giải không là không được. Tổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc, vô trí diệt vô đắc có nghĩa là vô thời ư sở duyên, trí đô vô sở sở đắc. Ông phải học như vậy mới đạt tới cái trình độ bát nhã ba la mật. Cái trí năng duyên của ông đừng chấp có cái phần năng duyên là cái trí năng duyên ở đâu. Còn đối tượng sở duyên nó biểu hiện qua sắc thọ sắc thân nhân vị xúc pháp, ông đừng chấp có cái nào, ông đừng có chấp mắt cái nào hết. Cho nên cái chữ đó, chữ đó nó hay quá đi. Thành ra học cái này là không cần học nhiều, rồi văng vẳng ra ngoài rừng cây bờ suối, rồi nằm văn võng chơi vậy đó, nằm thiền, chứ cần gì phải ngồi thiền mới được. Nằm thiền vậy đó, nằm nhớ câu nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở sở đắc, nghĩ thời trụ như thích. Cái người mà đối cảnh sở duyên mà tâm không có sở đắc đó, người đó mới là trụ về cái duy thức đó, trụ về cái nguyên thần thành thật tánh của duy thức đó. Vì sao vậy? Vì ly nhị thủ tướng cố. Cái người này xa lìa năng thủ sở, sở thủ. Năng thủ là chấp ngã bên con người, sở thủ là chấp ngã bên hiện tượng dạng, dạng pháp. Mà cái người này nè, xa lìa được năng thủ và sở thủ. Cho nên là cái người này nè, là cái người gọi là địa vị kiến đạo đó, địa vị thông đạt. Thông đạt tức là thông đạt chân lý, kiến đạo có nghĩa là thấy được chân lý. Cho nên là mấy ông thầy mà cứ giới cái vụ mà ngồi thiền phải ngồi mấy tiếng hồ đó, tôi nghe tôi tội nghiệp quá đi. Chẳng qua là người ta bắt bẻ cái mà nghĩa là các vị làm không được, để người ta có một cái người ta hơn các vị. Thông thường nội đây là cái chân mà lớn rồi là không ai bẻ cái chân mà để mà kiểu cái dài rồi nó đau lắm, không làm nổi đâu. Thế thì cái người kia người ta chịu khó, người ta uống, người ta bẻ cái chân, bởi vì hằng ngày ta làm cái gì đó mà. các vị làm ăn này, các vị phải này kia trong xã hội cho đây là ta gọi là tu mà. Thế thì hàng ngày ta không biết cái gì khác hết, ta cứ ta uống cái chân hoài, bằng đầu là nó đau thì là ta lấy khăn ta trên, ở trên lần lần cái nó bớt đau, cái ta lấy khăn mỏng lên trên, thì khăn mỏng trên lần lần cái nó dịu cái chân đi, cái là lần nó không trên mà ngồi vẫn được. Mà từ khi mà ngồi vẫn được đó thì là cứ gọi là ngồi thiền. 3 tiếng tính công 3 tiếng, 4 tiếng tính công 4 tiếng, cái đó không trúng đâu các vị, không trúng đâu. Cái đó là thi ngồi thì được, chứ mà thiền thì nó không phải là dựa vào ngồi. Thành ra cái vụ mà ngồi thiền mà tư duy tu là tư duy chánh pháp để nhận thức chân lý, phát hiện chân lý để rồi sống theo cái chân lý. Cái thi mà thi ngồi mà gọi là ngồi thiền là không phải đâu. Tôi đưa ra một cái ví dụ rất cụ thể, tôi nói rồi, cái năm thiên vẫn kết quả mà. Năm thiên tính việc ác để mai này đi ăn cắp ăn trộm xe cái máy của người ta, bằng đêm nằm nghỉ dậy, bây giờ túng quá rồi, nghiện ngập không có tiền, thế thì mai này chỉ còn có cách là phải đi ăn cắp xe của người ta thôi, đi giật thôi. Thế thì ngày mai này đi giật thật, do mình nằm thiền á. Bởi vì thiền là tư duy, mà tư duy đây là chẳng qua là tư duy cái hướng ác, thì nó dẫn ra cái kết quả là mình ăn cướp xe của ta rồi mình bị bắt. Vì mình nghĩ, mình nằm mà mình nghĩ ác thì nó ra cái quả ác. Thế thì mình nằm mà mình nghĩ thiện thì nó cũng phải ra cái quả thiện chứ. Do vậy cho nên là hành tụ tọa ngoạ, tức là đi đứng nằm ngồi mà các vị biết thiền thì các vị có thiền hết. Để ý như vậy chứ đừng có để thua người ta gạt mình đó. Ta bắt chẹt mình, có cái là mình làm không được, người ta làm được rồi mình tưởng ta hơn mình, ghê gớm lắm, chứ không phải đâu. Thiền không phải ngồi gì ngồi giỏi. Các vị ngồi kiểu nào cũng được. Thay đổi chân, nếu có còn rùi trâu, giá cho nó cài. Không có chân gì mà phải để cho nó cắn. Lẽ tất nhiên là Đức Phật, như Đức Phật thì Ngài không có sân, Ngài có thể phủi đó, Ngài làm cho nó đi thôi. Còn nếu như mình thì là mình thua, ví dụ như mình làm giả vô cái được, mình còn chụp cái giò, cái bớt nước. Thua là thua cái đó. Thường thường đập mũi cũng vậy, nó mấy mũi bụi quá nó cắn, mình giả bên cái được phải mò cho được cái xác đó, bớt được nghiến cái rồi nát cái này. Đó, cái đó nó biểu lộ cái lòng đại từ của mình không có. Còn như Phật đó thì nếu cần nhăn mũi xong thì tôi cho nó đi được, mày không cắn tao thôi à. Nhăn mũi xong hay là xịt thuốc mi tóc gì đó ha, cho nó đi. Còn nếu như mình nó đập nó nhiều quá đó thì lấy đồ mà quơ cho nó, quơ rồi con nào lỡ đụng chết bỏ, không nhầm hết. Như Lai không có hề ân hận. Như Lai mà ở đâu ân hận, mang rượu mũi Như Lai không thành Phật được đâu. Bởi vì đi khất thực thì mình đạp thiếu gì, đạp nhiều con lắm, cuốn chiếu rồi này kia, con bỏ đất đi kia đi đạp tốt hết. Mà nó ở đó mà thêm thì không làm Như Lai được đâu. Cho nên cái trọng tâm chủ yếu là Như Lai dạy cái pháp mà để làm cho con người có an lạc, có hạnh phúc là chánh. Còn các cái kia nó biểu lộ cái lòng từ bi để cho mình nhẫn nhục. Ví dụ như con rùi trâu nó cắn ở đây á, mà mình phủi nó đi thôi, mà mình nhẹ nhàng, đó là thành công đó. Chứ còn được quyền phủi mà không sao hết đó. Chỉ có nếu mà mình làm theo kiểu phần phu là giả, chắc là cái già qua cái rồi biến nghề đó, thua là thua đó. Nó biểu lộ cái sân, nó biểu lộ cái mình không có cái đức nhẫn nhục. Mà không nhẫn nhục như vậy là cái lòng từ bi của mình yếu, cho nên nó mới không có nhẫn nhục, không chịu đựng những cái nhẫn nhục. Nó có sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn nhục với người, giữa người và người với nhau. Ta mắng nhiếc chửi bới, ta uy hiếp, hiếp đáp mình, mình nhẫn được gọi là sanh nhẫn. Pháp nhẫn là những cảnh nóng lạnh, là rùi mũi vân vân của vạn pháp hiện tượng. Mà nếu mình nhắm được thì ta gọi là pháp nhẫn. Mà nếu mình giả cái chắc vô mình còn nghiền cái kiếm bớt là mình không có nhẫn dục về pháp nhẫn được. Thế là mình thua. Chứ còn ví dụ như ngồi thiền là mấy cái đó là phải phủi thôi, hoặc là đêm nhăn mũi mà xong. Chứ không có chuyện mà ngồi và chịu đựng, chịu đựng một cách không cần thiết. Cho nên là để ý cái vấn đề, cái đối tượng sở duyên. Đối tượng sở duyên nhiều lắm đó. Bởi vì nó là cái công dụng, nó là đối tượng sở duyên của mắt, vô số, của lỗ tai, của mũi, mùi hương của mũi, vị của lưỡi, xúc của thân, và tư duy của ý. Đối tượng sở duyên nó tiếp xúc với lục trần mà mình không có sở đắc, nghĩa là không thương, không ghét, không lấy, không bỏ. Cho nên là theo cái câu này một lần tôi nói rồi, nhưng mà mình vận dụng mà mình gom nó lại cho được á, là các gì nằm thiền cũng vẫn là nằm đấy. Thế thì nãy giờ tôi nói như vậy, bây giờ mình lấy câu gì mà mình học cho nó gọn đây. Cảnh sở duyên nó biểu lộ qua sáu món: sắc, thân, năng, vị, xúc, pháp. Đối tượng năng duyên nó biểu lộ qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Mà tuyệt đối đừng có trí không có sở đắc đối với những cảnh sở duyên đó. Thế thì mình nằm mà mình tư duy một câu thôi. Nằm nha, nằm mà nằm thiền nha. Hoặc là ngồi chầm hổm nha, hoặc là đang nhổ cỏ nha, mà tao thiền một câu nè: dục thủ nhất thừa, vật ô lục trần, bất ô lục trần, lục trần bất ô là hoàn đồng chánh giác. Đấy, ta chỉ thiền một câu đó. Cái bài học này nè, ta lấy câu đó, ta mượn câu đó qua để nó hỗ trợ cho ta nhận thức chân lý. Lúc bây giờ đối cảnh sở duyên tâm không được sở đắc. Tâm không được sở đắc mới gọi là cái người tội duy thức. Vì người này xa lìa được hai cái món: thủ là năng thủ và sở, thủ kiến thủ và tướng thủ. Mà tướng thủ là lục trần, kiến thủ là lục trần. Mà xa lìa được hai cái món thủ, kiến thủ, tướng thủ, xa lìa được cái năng, năng duyên sở, sở duyên. Vậy thì học cái này xong rồi học một câu: dục thủ nhất thừa, mật ô lục trần, lục trần bất ô hoàng đồng chánh giác. Người nào mà muốn chứng được cái đạo lý tối thượng thừa, nhất thừa đạo, chỉ cần học câu đó. Đừng có ố, đừng có ghét, đừng có bực bội đối với lục trần, đừng có thương, đừng có ghét, đừng có bực bội, cũng đừng có đua đòi ham muốn. Cái mà lục trần bất ố. Chứ nếu mà mình ố, mình uống ghét nó về cái nào mà không bằng lòng, không giữ ý mình, thì ngược lại mình cũng đam mê nó. Có những cái nào mà nó bằng lòng thỏa mãn ý chí của mình. Do vậy cho nên là bất ố lục trần, không ghét, không thương, không lấy, không bỏ. Mà muốn được như vậy nằm thiền nha. Đọc thêm câu nữa của Tổ Quy Sơn: nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, trùng tâm biết khởi tất thị giả danh. Nội ngoại chi pháp tận tri bất thật. Nội là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nội là thấy, là nghe, là nghĩ, nếm, xúc, biết. Ngoại là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là cái đối tượng của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của biết. Tận tri bất thật, ôm gốc, thiền ôm gốc là thiền ôm gốc là chân tánh hữu như không, duyên sanh có như quyển, vô duy vô khởi diệt bất thật như không, như không qua. Các pháp hữu vi vốn đó là không. Cho nên mình phải ôm gốc đó. Nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, phải biết cho rõ. Nội lục trần, ngoại lục trần đều không thật. Mà không thật vì sao? vì chân tánh hữu vi không, như sanh có như quyển, nó không thật vì nó như quyển, nó như quyển vì nó duyên sanh vậy đó. Tùng tâm biết hết tất thị giả danh, từ nó tâm của mình mà nó thấy ra có cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái khổ đau vân vân, chứ tất cả đều là giả danh hết, đều là biến kế sẽ chết hết. Bất dụng tu tâm thái đạt, đảm tình bất phụ vật, vật khởi ngã nhân. Đừng có đem cái tâm của mình mà mình cổ, mình cọ khác với cảnh. Đừng cho nó dính líu tâm với cảnh, đừng cho nó dính mắt nhau. Thì tình không có ngại vật vật, nó cũng chẳng ngại tình. Tâm chẳng ngại với cảnh, và cảnh chẳng ngại với tâm. Thế thì nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục. Lúc bây giờ nghĩa là sự vật hiện tượng, nó cứ nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó cứ thành trụ hoại không, nó cứ sanh lão bệnh tử mà mình không hề có đau khổ gì hết. Mình được như như bất động, tôi gọi là bát thông siêu bất động. Đó là tự mình có cái sự an lạc, cái sự giải thoát mà người đời không biết. Người ta gọi đó là đạt đạo, là đắc đạo, là chứng đạo. Thế thì thật là cái đó là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình đó. Chú cha, cho nên tôi nói cái này mình thấy nó rõ lắm rồi. Thấy rõ lắm rồi, không còn bị lầm lạc gì hết. Cho nên tất cả mọi người thế gian vậy đó, hình thức Phật tử tại gia vậy đó, các vị vẫn có quyền tu thiền tới tối thượng. Chứ cái thiền đó không có dành cho ai hết á. Mà không phải dựa vào cái thi ngồi nhé, nhớ vậy, đi cũng thiền được. Đứng, ngồi, nằm đều thiền được hết, trong mọi không gian, mọi thời gian. Mình làm được việc đó, tất nhiên là mình phải có lập chí mới được. Chứ không có lập chí là không có được. Cái dễ nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà nó khó cũng khó. Phải có lập chí, có thích cái con đường giải thoát giác ngộ. Phải thấy rõ cái bản chất của ngũ dục là nguyên nhân của đau khổ thì mình mới làm vậy được.